Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4751 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định năm 2024. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Ngọc Hân ở thị xã An Nhơn, ông Phạm Văn Đông ở huyện Tây Sơn và bà Hà Thị Ái Trinh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Ngọc Hân ở thị xã An Nhơn hỏi, trẻ em dưới 6 tuổi điều trị tật khúc xạ có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 23, Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014, quy định về các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế như sau. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả. Điều dưỡng an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng an dưỡng, khám sức khỏe, xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ, điều trị lát cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng. Khám bệnh chữa bệnh phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa, khám bệnh chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác, giám định y khoa, giám định pháp y tâm thần, tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. Như vậy, trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi để điều trị tật khúc xạ của mắt thì có thể được hưởng bảo hiểm y tế theo các quy định. Ông Phạm Văn Đông ở huyện Tây Sơn hỏi, các đối tượng nào được giảm tiền thuê đất trong năm 2023? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Trong năm 2023, những đối tượng sau đây sẽ được giảm tiền thuê đất. Theo Điều 2, Quy định 25 ngày 3 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về giảm tiền thuê đất năm 2023, quy định đối tượng áp dụng cụ thể. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả bằng tiền hàng năm. Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất không thuộc đối tượng được miễn giảm tiền thuê đất, hết thời hạn được miễn giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai, luật đất đai và các văn bản quy định chi tiết luật đất đai và pháp luật khác có liên quan. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Bà Hà Thị Ái Trinh ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động được công ty cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, như vậy thời gian đi học có được tính là thời giờ làm việc và được trả lương hay không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 58 Nghị định số 145 ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động, quy định về thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương cụ thể. Nghỉ giữa giờ, quy định khoảng 2, điều 64 Nghị định này, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người. Thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, trong thời gian hành kinh theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 137 của Bộ Luật Lao động. Thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động. Thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng lao động đồng ý. Thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định tại khoản 5 điều 61 của Bộ Luật Lao động. Thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 176 của Bộ Luật Lao động. Thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động. thời giờ đăng ký khám kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Như vậy, nếu được công ty cử đi học để nâng cao trình độ chuyên môn, thì thời giờ học tập và yêu cầu của người sử dụng lao động sẽ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 4751 ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về duyệt kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định năm 2024. Mục đích yêu cầu của kế hoạch gồm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh theo chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035. Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025 được duyệt. Xác định vị trí khu vực phát triển nhà ở, số lượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, số lượng nhà ở, tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở cần đầu tư xây dựng, tỷ lệ các loại nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư cần đầu tư xây dựng, số lượng diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và trên toàn địa bàn tỉnh, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu, diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ. Nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở thời gian triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2024. Góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị theo hướng văn minh hiện đại, đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội theo quy định. Làm cơ sở xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, góp phần cho việc quản lý thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2035, kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bình Định đến năm 2035, chương trình phát triển đô thị tỉnh Bình Định đến năm 2035 và các quy hoạch kế hoạch có liên quan. Tỷ lệ các loại nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư cần đầu tư xây dựng, số lượng căn hộ nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong năm 2024. Tỷ lệ các loại nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư cần đầu tư xây dựng trong năm 2024. Toàn tỉnh dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 79.969 căn hộ một nhà, trong đó nhà ở riêng lẻ khoảng 69.671 căn, chiếm tỷ lệ 87,12%, nhà chung cư khoảng 10.298 căn, chiếm tỷ lệ 12,88%. Số lượng căn hộ nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong năm 2024. Toàn tỉnh dự kiến kêu gọi đầu tư khoảng 6.217 căn hộ một nhà. Chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và trên toàn địa bàn tỉnh. Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu năm 2024. Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 28,6 m2 một người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 29,5 m2 một người. Khu vực nông thôn đạt 28 m2 một người. Chỉ tiêu về diện tích nhà ở tối thiểu toàn tỉnh năm 2023 phấn đấu đạt 9,5 m2 một người. Diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở công vụ, các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở. Diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư khoảng 2.760,27 ha. Đối với nhà ở công vụ, năm 2024 trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu phát triển. Các hình thức đầu tư xây dựng nhà ở năm 2024, dự án nhà ở thương mại khu đô thị, phát triển nhà ở thương mại theo dự án gắn với phát triển đô thị, chương trình phát triển nhà ở, đối với các phường nội thành thành phố Quy Nhơn, đầu tư xây dựng nhà ở chung cư, các khu vực khác, khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở chung cư hiện đại, thân thiện với môi trường, phát thải thấp, góp phần nâng cao chất lượng nhà ở, đảm bảo kết nối và đồng bộ hệ thống hạ tầng. Phát triển đa dạng loại hình sản phẩm nhà ở cho thuê mua để bán có cơ cấu sản phẩm nhà ở phù hợp, trong đó tăng tỷ trọng nhà ở thương mại có diện tích trung bình và giá cả hợp lý thông qua thị trường bất động sản nhà ở. Đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở theo quy định của pháp luật. Nhà ở tại khu vực nông thôn, hộ gia đình cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà ở, tuân thủ theo quy định, phù hợp với yêu cầu về kiến trúc quy hoạch đã được phê duyệt, bảo tồn và phát huy không gian kiến trúc đối với các làng quê có bản sắc riêng. Nhà ở xã hội, phát triển nhà ở xã hội theo dự án có vị trí quy mô, gắn với khu vực tập trung nhiều đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội, đảm bảo công bằng và tăng khả năng tiếp cận hạ tầng đồng bộ và các dịch vụ xã hội thiết yếu. đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước có giá hợp lý phù hợp với thu nhập bình quân của các đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Nhà ở tái định cư, hộ gia đình cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà ở theo đúng quy định, bố trí nhà ở thương mại hoặc nhà ở xã hội ngay trong dự án để phục vụ tái định cư nếu người dân có nhà ở bị giải tỏa có nhu cầu. Nhà ở hộ gia đình cá nhân tự tổ chức xây dựng nhà ở, thuê đơn vị cá nhân có năng lực về hoạt động xây dựng để xây dựng nhà ở đối với trường hợp pháp luật về xây dựng yêu cầu phải có đơn vị cá nhân có năng lực thực hiện xây dựng trên diện tích đất ở, thuộc quyền sử dụng hợp pháp, đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, kiến trúc nhà ở và không làm ảnh hưởng đến công trình liền kề. Các sở ban ngành liên quan, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ, chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả, công khai, minh bạch, đảm bảo theo quy định của pháp luật, thường xuyên rà soát nhu cầu nhà ở trên địa bàn, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch theo quy định và gửi về sở xây dựng để tổng hợp. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.